con người mình luôn có một cái ý tưởng tốt đẹp, nó cũng là cái nghiệp của con người. Nếu con người, nếu trong tâm thức của một con người mà nó không có một cái ý thức về sự thiện và ác, thì có lẽ mình không có thể làm con người được. Cái tâm nó không có thành con người được. Cho nên cái tâm thức mà là con người nó bao giờ nó cũng có cái, nó biết về cái thiện và nó không thích cái ác. Đức Phật là bậc giác ngộ nên Đức Phật biết rõ lắm cái tâm thức của hữu tình, của chúng sinh. Đức Phật độ là độ cái tâm thức. Đức Phật không có độ cái sắc tướng, bởi vì sắc tướng vốn vô tình và nó không có một cái ý nghĩa, nó không có một cái, cũng như tất cả những cái tế bào của mình nó chẳng có cái biết cái nghĩa gì về sướng hay khổ. Máu của mình, gân mạch của mình cũng vậy, chỉ có cái tâm thức là cái chỗ mà nó biết sướng, biết khổ, biết gì thôi. Cho nên Đức Phật độ thực là độ cái chỗ tâm thức. Nhưng mà cái tâm thức thì nó nương vào trong cái sắc tướng, sắc cảnh để nó hiện hữu ra, nó dính vào đó. Nếu mà tâm thức mà nó không dính vào đó thì nó sẽ nổi trôi nữa, không cùng. Bây giờ cái mình có thể nhận ra, mình có thể nhận xét chút, thì thấy rằng là tâm mình nó có hai, coi như nó có hai mặt hoạt động. Một cái là nó từ các căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó dính vào các cảnh và sắc thanh hương vị xúc pháp, nó là một mặt hoạt động của nó. Mặt thứ hai là nó không cần phải dính vào đó, nó vẫn cứ hoạt động. Thường thường mình nói là bên trong mình, mình nói trong đầu anh nghĩ gì vậy, trong tâm anh nghĩ gì vậy, đó là một cái phương diện nữa của tâm thức. Thì mình thấy là cái tâm thức bên ngoài ấy, khi mà nó thực sự nó dính vào một cái cảnh bên ngoài, mắt nó nhìn một cái và nó đang quan sát cái đó, thì lúc bây giờ nó dính ở trong đó. Nhưng mà bên trong nó là nó có thể chạy. Ví dụ bây giờ mình nói một người thằng anh nó nói anh em là mày đứng đây, mày coi chừng, mày cứ để ý thằng đó, mày nhìn thằng đó, thằng đó, thằng mặc áo đỏ, nó mà nhúc nhích cái thì mày phải cho anh biết. Thì thằng em á, nó bị anh bắt làm thì nó cũng làm, nó nhìn cái thằng áo đỏ đang ngồi đó, thì trong tâm thì nó nghĩ tự nhiên cái mình đang chơi cái kéo mình vô đây cái bắt mình làm nó, trong tâm nó chạy thằng nó. Tâm nó cứ chạy, và cái ngoài thì nó cứ phải nhìn dính vào đó. Thì mình biết rằng là nếu mà cái tâm thức mà sở dĩ nó có hai mặt như vậy, bản chất của tâm thức nó là chạy, cho nên nó được kêu là tâm viên ý mã. Viên là con vượn nó mới được ví là hết cái con vượn nó đủ trên á, nó thả cái tay ra là nó phải chụp lấy một cái, thả cái tay này ra là nó phải chụp lấy vào một cái, nó cứ như vậy, nó mới đu như vậy á. Cho nên cái tâm luôn luôn là nó phải có cảnh, luôn phải có cảnh, cho nên nó cứ chạy. Thì khi mà cái tâm nó bị dính vào một cái thân, và cái thân nó với cái tâm thức đó, nó trở thành như là đạo Phật thường nói nó là đấy là cùng, nghĩa là cùng sinh cùng tử với nhau á, cùng an nguy với nhau. Tức là an thì cùng an, mà nguy thì là cùng nguy với nhau. Khi cái tâm mà nó dính vào vậy ở đó, thì cái tâm nó có một cái mặt, nó dính vào trong cái đời sống xung quanh nó bằng cái thân căn này. Nhưng mà nó vẫn có cái tính chất là chạy ở bên trong nó. Cho nên tâm không bao giờ mà mình có thể nói là tâm mình nó yên được. Bởi vì tâm mình nó là chạy. Nó phải luôn luôn nó có cảnh. Nó bắt cái cảnh này, bắt cảnh kia. Thì ở bên trong nó có thể nó không cần phải bắt cái cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà bên trong nó bắt một cái cảnh nó tạo ra để nó có mặt. Còn cái bên ngoài thì cái tâm thức đó nó bị trói vào các căn với các cảnh này, cho đến bao giờ mà cái căn thân này nó hết cái năng lực của nó tàn đủ thì cái tâm nó chạy tiếp, tức là nó đi tái sinh á. Nhưng mà tâm nó lại chạy theo các cái cảnh nó tạo ra, và cái cảnh đó là những cái nghiệp nó đã tạo ra. Cái cảnh đó khi mà nó chết rồi đó, nó xả thân này á, thì những cái nghiệp mà nó tạo ra á, nó hiện ra những cái cảnh tâm á, nó không có thể mất được, nó không có cách nào để mất nó hết, trừ khi nó đắc A-la-hán rồi. Cho nên cái tâm nó không mất, cho nên luôn luôn nó tạo ra cảnh, mà nó tạo ra cái lực mà trong nó tạo ra đó là cái lực mà nó đã làm những cái nghiệp này nghiệp kia, nó quen như vậy, cho nên nó cứ hiện cái cảnh theo nghiệp của nó, rồi nó cứ vậy nó đi, rồi nó đi vào sự tái sinh, nó thành cái luân hồi. Cho nên tâm mình nó chạy, mình biết là tâm nó chạy như vậy, cho nên là cái người tu thiền định là họ phải làm sao cho cái tâm nó đứng lại, nó bị trói vào một cái cảnh. Mà cái cảnh đó mình biết là nó không phải chỉ bên ngoài đấy. Bởi vì bên ngoài nó sẽ bị động đấy. Mà cái tâm mà chạy ấy, thì nó là cái tâm mà nó ở cái mặt trong, nó chạy ở mặt trong, cho nên thường thường ấy, là ở trong tâm nó phải khởi lên, nó phải tưởng lên một cái đối tượng. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật là thường thông thường của mình, còn khởi lên một cái hình ảnh đối tượng nào rồi trói cái tâm nó vào đó, thì bây giờ nó gọi là tu thiền định, nó định cái tâm lại, nó trói cột cái tâm nó lại như vậy. Thì do đó cho nên Đức Phật biết rõ cái tâm nó như thế nào ghê lắm, và Đức Phật biết rằng là khổ đau á, bất an á, rồi hoang mang á, sợ hãi nó đang ở trong tâm hết, nó là tâm hết. Cho nên cứu độ làm sao á mà cho cái tâm thức đó, đó nó không còn bị tất cả những cái đó vĩnh viễn. Thì thứ nhất là phải biết lý do tại sao nó bị cái khổ đau ấy. Nếu bây giờ mình nói là thực sự mình là tâm, mà thực sự là tâm nó không chết, vậy thì mình đâu cần đạo gì nữa. Chết nó chỉ là cái thân xác này nó chết thôi, mình cần gì đạo nữa. Cho nên bây giờ mình phải hiểu cái câu trả lời đó là cái khổ nó nằm ở cái chỗ là mình không có chết. Mà tâm thì lúc nào nó cũng động, nó cũng bất an, mà nó lại không bao giờ chịu chết hết. Cho nên đó mới là cái khổ triền miên vĩnh viễn. Cho nên các A-la-hán diệt khổ đó là diệt hết cái chạy, cái động đó. Cho nên chính vì vậy tâm còn là một cái điều đau khổ, cũng như một cái bệnh mà nó cứ còn là một cái đau khổ cho mình chứ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật cứu, thì muốn cứu thì nó phải biết cái nguyên nhân nó động từ đâu ra. Cho nên nguyên nhân động ở cái chỗ vô minh, nó không vô là không, mình là sáng suốt, không sáng suốt cái gì. Lúc bây giờ thì nhìn lại cái không sáng suốt đó. Không sáng suốt là nó không có thấy ra được cái bản chất của nó, thế là nó thấy ra được cái sự thật của nó. Nên từ đó là phải khai mở cái sự thật đó ra. Thì khi mà Đức Phật giác ngộ rồi thì Đức Phật thấy cái sự khai mở nó khó quá. Nên Đức Phật phải có một cái phương tiện dẫn dắt. Thì do cái bản nguyện đại bi ấy, cho nên Đức Phật đã thành một cái phương tiện là dẫn dắt những cái người có duyên đó, từ bao nhiêu kiếp, bao vô số kiếp này, để cho cái nhân duyên nó chín mùi. Đó, thì bây giờ nó mới có thể gọi là có người tỉnh ngộ được về cái pháp, về cái chân lý đó. Rồi nó có những cái là khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy rõ tất cả những cái hoạt động của tâm thức nó làm sao, một cái tâm thức thiện nó như thế nào, một tâm thức ác nó như thế nào. Và bây giờ muốn đưa nó đến cái chỗ tỉnh ngộ, giác ngộ á, thì nó phải như thế nào. Thì bây giờ cái căn bản á, những cái người mà có duyên nhiều đời với Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật có thể nói ra cái chân lý một cách thẳng thắn. Nhưng mà bây giờ nó phải đến những cái người mà gieo duyên cho họ á, thì nó như thế nào. Thì căn bản từ cái người mà Đức Phật đã nhiếp độ có duyên bao nhiêu kiếp, cho đến những cái người căn bản của chúng sinh bình thường á, thì thực ra chỉ có thể người ta chỉ lắng nghe khi nào có lợi cho người ta. Nếu một điều gì nói ra mà nó chẳng có lợi hết thì không ai nghe. Cho nên Đức Phật thấy rõ là nếu mà nói cái chân lý ra, người ta không có hiểu rõ mà người ta chẳng thấy nó để làm gì hết thì không có ai nghe hết. Cho nên giờ có một cái thì chắc chắn nếu ai mà nghe kỹ đều phải nghe, cái đó nó chính là cái sướng khổ của con người ta. Không có một cái tâm thức nào mà nó nghe đây là điều khổ mà nó nhận ra đây là điều khổ mà nó muốn thoát khổ. Chắc chắn là nó muốn thoát khổ mà nó lại không có nghe tiếp. Mà khi nó nghe ra cái mà không thoát khổ đó và nó tin là như vậy là đúng mà nó lại không làm hết. Cho nên Đức Phật khai mở cái khổ đế à, nói chung cho tất cả. Cho nên những cái vị mà đã có duyên với Đức Phật lâu đời, thì Đức Phật khi mà khai mở cái khổ đế và nói lên cái đoạn diệt cái đau khổ, cái nhân của cái khổ và đoạn diệt cái nhân nó đi ấy, đắc được cái giải thoát ấy, thì những cái vị có duyên nó đều chứng đạo, theo chứng đạo. Còn những vị khác ấy, thì họ như là mình, đôi khi mình nghe cuộc đời là khổ gì gì thì mình công nhận, nhưng mà mình vẫn không có gọi là chứng đạo. Mình đôi khi mình vẫn không có theo đạo Phật mạnh, mình cũng rồi mình nhận đó là đạo của mình, mà mình cũng không theo mạnh, bởi vì cái tâm của mình ấy, nó như là nó chưa có muốn thoát khổ, chưa có nhận ra cái nó nhiều. Nhưng mà làm sao đi nữa thì mình vẫn cảm thấy là vẫn là cái nơi mình nương tựa đó, từ đó mình mới có cái duyên. Mà trong khi nói về cái sướng khổ như vậy ấy, thì Đức Phật lại phải nói về cái thiện ác, là vì nhân của sướng với khổ ấy, là nhân thiện ác, thì dân chúng ấy, cái tâm thức của mình ấy, nó sẽ nghĩ làm thiện thì được sướng, là nhân sướng, nhân thiện thì được quả sướng, nhân ác thì bị quả khổ. Cái tâm của con người ấy, nó đón nhận cái đó, nó thấy đúng, nó thấy cái đó phải, cái đó không có sai. Cho nên có như vậy ấy, thì mới nhiếp được, mới nhiếp được chúng sinh. Nhưng mà nó chưa phải là cái chỗ cứu độ. Nên chính những cái vị đắc A-la-hán thoát khổ mình thấy đến kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới nói là Đức Phật là dụ thôi, cho ra khỏi căn nhà lửa thôi. Thấy cái vị đó, chúng sinh nào cũng muốn thoát khổ, cho nên Đức Phật nói cái thoát khổ, nói cái thoát khổ về cái vĩnh viễn đó. Nhưng mà ra đến bên ngoài đó, cái thoát khổ đó có thể là con xe hươu, xe nai hay là xe dê hay là xe bò. Nhưng mà cái mà thực sự, cái chân lý mới là cái thực sự Đức Phật muốn đưa đến để cho người ta giác ngộ đó, nó mới đúng nghĩa. Đúng nghĩa là cái sự thật thoát khổ của con người ta đó, là cái chân lý của người ta đó, nó là cái xe lớn, xe con bò trắng lớn, mà là tất cả đều có chung cái xe, đều có, mỗi người có một cái xe riêng, nhưng mà nó đều là một cái xe như vậy hết. Tức là chân lý của mỗi người nó đều là một chân lý. Đó là chỗ giác ngộ của Đức Phật. Cho nên mình biết rằng là đến cái chỗ này là mình chuyển sang Đại Thừa. Thì khi mình chuyển sang Đại Thừa như vậy á, thì tất cả những cái ý nghĩa thoát khổ, làm nghiệp thiện, rồi tu hành cái đạo giải thoát, nó thuần thiện, nó là bậc thánh của thế gian này, nó thanh tịnh hết tất cả bên trong tâm thức của mình, để cho nó không còn một cái mầm mống sinh tử nào nữa, cho nên nó thoát ra khỏi cái thế gian này, chứng niết bàn. Đó là những cái tâm thức của con người mình mà nghe những pháp đó, dù mình không thực hành, dù mình còn thấy còn xa, nhưng nó rất là đúng và nó rất là hợp với cái ý của mình. Thiện thì nó phải như vậy, là một người tu hành thì phải là thiện là tốt, mà là một người giải thoát nữa thì càng phải là một bậc thánh, phải thanh tịnh như vậy. Nó rất là đúng, cái tâm của mình nó rất hài lòng với lại cái con đường của Đức Phật đưa ra. Nhưng mà mình không có ngờ là đối với Đại Thừa là nó chưa có đến sự thật. Đó là cái chỗ mình không có ngờ. Nhưng mà luôn luôn nó là một cái quan niệm về đạo của mình ở trong tâm mình. Cho nên bây giờ mà mình muốn chuyển sang Đại Thừa, mình bị gặp cái khó khăn, mình sẽ bị gặp cái hết sức khó khăn. Mình không hiểu là đạo nó là như thế nào nữa. Đó là cái điểm nó như vậy. Cho nên mình biết rằng là mình có duyên với Đại Thừa Bồ Tát Đạo, nhưng có thể nói là hầu như mình chỉ có duyên qua chữ nghĩa, và những cái duyên như là đúng là vậy, chữ nghĩa, hình ảnh, hình tượng. Mình có duyên với lại những cái chữ nào, nghĩa nào, mình có duyên với cái chữ Pháp Hoa, mình có duyên với cái chữ là A Di Đà Phật, mình có duyên với những cái chữ là Quan Thế Âm. Đó, mình có duyên như vậy. Và do một cái thiện tri thức nào trong những đời trước của mình có một cái phương tiện khéo léo ở đó, để làm cho mình bị dính vô những cái danh nghĩa đó mạnh. Thì chắc chắn là tại sao mình dính vô, không biết thiện tri thức làm cái nói khuyến khích mình những cách nào, nhưng mà cái cách mà dính vô đó, nó chính là sự cúng dường. Nó chính là cúng dường bằng tài, bằng lực của mình, bằng ra sức của mình. Đó. Nó rất là đơn giản, nhưng mà nó là cái dính vô. Đó. Mình có thể nói nó làm sao? Thiện tri thức nó có thể sinh ra là một ông thầy, xong lập nên một cái ngôi chùa ở gần nhà mình, xong mình thấy chùa rộng rãi, mình hay chạy qua chùa mình chơi, xong thiện tri thức nó bảo mình là quét chùa, mình là thắp hương thắp đèn thì giúp mấy ông thầy đó, ông thầy cũng giúp đó, đó. Bảo mình lễ Phật là tự nhiên bắt đầu dính vô. Nó có sang đổi khác, lại một thiện tri thức khác cứ như vậy đó, làm cho mình cứ dính vào. Cho nên là thật sự ra đó thì mình chưa có hiểu Bồ Tát hành nó là làm sao, nó như thế nào hết, nhưng mà mình dính vào Đại Thừa. Và đôi khi mình nhìn Khi mình nhìn thấy trong kinh Phật cũng nói một cái vị Bồ Tát đó chẳng qua là trong đời trước trong kinh Quang Địa Quán Phật Tam Muội Kinh thấy đến ngôi chùa đó mà giàu có mà kiêu lắm, thành ra cái một cái vị Bồ Tát muốn nhiếp khi nói đến chùa thì vô lễ Phật ngay đi, Phật đẹp lắm này, nhưng mà nghe vậy thì vô nhìn thấy tượng đẹp quá đi, cái tượng quá đẹp thì mới nghĩ rằng là tượng còn đẹp như vậy huống gì là Phật thật, mà vẫn không có lợi. Cho nên cái vị thiện tri thức mới nói chứ, thì gặp Phật không lợi thì cũng chắp tay người ta nói Nam Mô Phật một cái thì mới phải chắp tay nói Nam Mô Phật ngái đó, mà là nó dính là bao nhiêu kiếp đời sau hưởng công đức như thế nào. Cho nên giờ cái pháp đại thừa nó bất khả tư nghị quá. Chư Phật thành Phật lập ra những danh từ, lập ra những hình tướng là để cho chúng sinh kết duyên, và từ cái phương tiện đại bi của Phật đó. Cho nên mình nói do một cái tâm muốn cứu độ chúng sinh, do một cái tâm thức tử bi chân chính như vậy, cái tâm thức nó mới thấy rằng là mình muốn cứu độ chúng sinh mình phải kết duyên với chúng sinh, chứ không có thể nào đưa cái chân lý thẳng ra được, họ sẽ thấy nó không có nghĩa gì hết và bỏ hết. Cho nên mình phải kết duyên với họ, cho nên là mình phải lấy một cái danh từ như thế nào, mình phải lấy một cái hình tướng như thế nào, mình phải lấy một cái năng lực như thế nào đối với họ. Cho nên lấy cái danh từ Phật, lấy cái hình tướng của Phật, lấy những cái năng lực trí của bi của Phật hiện ra. Cho nên là vậy. Còn thực sự chân lý, chân lý nó là gì? Thì sau khi dùng cái phương tiện nó nhiếp chúng sinh tìm theo, chúng sinh tạo công đức, nó kết cái duyên chặt lâu năm lâu đời, chúng sinh nó đủ cái duyên đó, chúng sinh bắt đầu được nghe pháp, bắt đầu thiện tri thức ứng ra, cái tâm thức độ sinh ứng ra những cái thần tướng của thiện tri thức cho nghe pháp, cái pháp nó mới khai mở dần, rồi những cái tâm thức của chúng sinh nó mới ngộ ra cái chân lý. Thì trong khi như vậy thì cái khi nãy mình nghe là cái con đường thiện ác và khổ sướng giải thoát đó, nó vẫn là một cái lý lẽ rất thích ứng thích hợp. Và khi mà nhiếp người ta đó, mà muốn nhiếp đúng nghĩa đó, thì người ta phải thuần phục. Cho nên thiện tri thức có thể nhiếp đầu tiên là bạn ngang ngang, rồi từ từ cái nhiếp đó, cái người đó được nhiếp nhiều, thiện tri thức từ từ hiện ra những cái tướng khác ở cao hơn để cho nó khuất phục, để tuân theo đó. Thì chính vì thế đó mà mình biết rằng là thực sự là để cho con người ta dễ tuân theo, dễ nghe theo, thì Phật phải là một cái bậc gọi như là người ta thấy là đúng nghĩa là gương mẫu, đúng nghĩa là xuất thế gian, đúng nghĩa là bậc chân tu tu hành đó. Cho nên Phật mê hiện ra những cái pháp xuất thế, ly thế, người ta mới khuất phục, người ta mới đảnh lễ, rồi người ta mới tôn thờ. Cái tất cả những cái đó nó làm cho cái duyên của người ta càng chặt vào, người ta càng có cái tâm lắng nghe tín thọ, người ta sẽ tín những cái điều Phật nói ra mà người ta không hiểu, hoặc là người ta thấy nó như là ngược với cái ý người ta, nhưng mà người ta sẽ tín và người ta sẽ thọ nhận. Khi mà người ta có nhiều đời nhiều kiếp, người ta đảnh lễ Phật, người ta cúng dường Phật, người ta ca ngợi tán thán Đức Phật, thì những cái năng lực nó huân tập nhiều đời nhiều kiếp, nó sẽ làm cho người ta đón nhận cái chân lý ngược với tất cả cái tâm thức của người ta. Như là tính không chẳng hạn. Cho nên đó là mình biết là cái phương tiện độ sinh của Đức Phật. Thì trong cái độ sinh như vậy ấy, thì nó mới ra, mình biết ra cái Phật pháp và phải trình bày rất là công phu, mà ở Đại Thừa nó mới có sự trình bày như vậy. Tại vì bây giờ cái những cái người thường của mình ấy, thì mình theo cái phương hướng thiện, cái tâm của mình nó bắt đầu nó thấy hài lòng, nó quen dần, nó huân tập dần với cái thiện, và tự nhiên những người đó rất tốt thì đầu tiên là người đó tránh được cái nhân quả xấu, cho nên người đó an, người đó lại càng tin tưởng vào Phật, cho nên như vậy mới nhiếp được. Nhưng mà thiện ác nó chưa có phải là chân lý đó. Nhưng mà người đó đã tin theo Phật rồi thì lúc bây giờ Phật mới có thể nói được cái chân lý ra. Cho nên Đức Phật phải dùng những cái pháp như vậy để người ta tuân phục và người ta cảm thấy an, người ta cảm thấy hài lòng. Nhưng mà khi mà gặp những người mà họ có duyên với lại Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Thừa, họ có duyên thẳng vào đó. Còn bây giờ những người này là Đức Phật nhiếp nó từ cái thiện, từ cái sướng, lìa khỏi những cái ác, cái khổ, nhiếp cái thiện, cái sướng nó sang cái phía bên Đức Phật. Rồi Đức Phật mới từ từ truyền cái tâm của họ nó vào chân lý. Không? Nó vào cái chân lý nữa. Tức là Đức Phật phải đi một cái vòng như vậy. Còn có nhiều người ấy, người ta lại có cái duyên ta vào thẳng cái Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Thừa. Thì bây giờ thì lại cái Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Thừa nó mới lại là đúng cái con đường của Đức Phật muốn đi, muốn mọi người đi theo. Trong kinh Pháp Hoa nói đó, Đức Phật muốn mọi người theo cái Bồ Tát Đạo, cái Đại Thừa, và Đức Phật muốn mọi người giống như Đức Phật, bởi vì đó là chân lý. Còn cái kia nó mới là phương tiện thôi. Phương tiện bởi vì tâm thức của con người ấy, người ta sẵn sàng nghe theo một cái gì người ta cảm thấy nó là thánh thiện. Người ta chưa nghĩ đến chân lý nhiều, người ta nghĩ đến nó thánh thiện. Nó cái bậc thánh nó trong sạch, nó không có tham sân si nữa, mà nó rất thuần thiện. Người ta mới nghĩ đến đó, người ta không có hiểu chân lý nó là cái gì hết. Nên chính vì vậy Đức Phật phải đưa người ta đi cái con đường đó, rồi người ta mới tin hoàn toàn Đức Phật mới nói là chân lý. Thì trong lúc đó có nhiều vị đã nhiều đời hành Bồ Tát Đạo này nọ, thì cũng xuất hiện ra để Đức Phật nói về Đại Thừa chứ. Cho nên mới có nhiều kinh điển Đại Thừa, trong đó kinh Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật xuất hiện là một cư sĩ như vậy, nói lên cái pháp Đại Thừa. Nên mình biết là chính vì thế đó, bây giờ mình mới có hai con đường đạo. Một con đường đạo thì nó rất là thích ứng với lại cái tâm phải trái đúng sai của mình. Đó là cái con đường thanh tịnh, thuần thiện, phá ác đi, lìa ác đi, là con đường thanh văn viên giác. Và một cái con đường nữa là mình cái là cái duyên của mình. Mọi người mình đều có cái duyên với Đại Thừa, Bồ Tát Đạo, nhưng mà cái tâm của mình ấy, thì nó vẫn là cái tâm phải trái của thế gian. Cho nên ấy, khi mà gặp cái pháp Đại Thừa ấy, thì mình lại thấy không bằng lòng, và mình lại là có duyên với Đại Thừa. Và cái duyên của Đại Thừa nó được kết qua những cái chữ nghĩa như mình nghe nãy đó, Đức Phật như vậy, để cho người ta kết duyên với Phật, với hình tướng danh sắc. Thì mình lại nhiều đời mình được kết duyên với Đại Thừa, nhưng mà tâm mình ấy thì nó vẫn cứ là phải thuần thiện thanh tịnh mới là đạo. Và bây giờ đó, cái giáo lý của Đại Thừa nó là cái chân lý, mà cái chân lý của mình là gì? Chân lý mình có thể nói nó là cái mặt trong, cái mặt thật ở bên trong, mà nó có một cái tướng bên ngoài. Đó, mình nói là chân sự thật của cái bàn nó là gì, sự thật của cái gối nó là gì, là mình muốn nói một cái gì bên trong đó, mà nó cái gối mình nhìn thấy nó là một cái hiện tướng bên ngoài. Cái hiện tướng bên ngoài của mình ấy, nó chính là cái con người phàm, phiền não của mình, tất cả cái phiền não của mình. Đó, mà cái chân lý thật bên trong của nó đó, nó lại là Phật. Cho nên bây giờ cái con đường thành Phật là con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo đó, nó không có thể bỏ cái bên ngoài này được, mà nó có cái bên trong được. Nên là mình gặp một cái pháp nó rất là mà mình có duyên với cái pháp đó. Nhưng mà khi mà cái duyên nó đủ để mình nghe rõ ra thì mình cũng khá sốc, khá chừng hưởng. Cho nên vì thế cho nên là cái con đường mà thanh tịnh mà mình nghĩ ở trong mình á, thanh tịnh là không còn một cái gì xấu xa để bỏ hết cái ác, thì nó lại không phải là cái duyên của mình và cũng phải là cái chân lý của mình. Mà nếu mình rơi vào đó thì mình mất cái chân lý của mình đi, mình không có thành Phật. Cho nên giờ cái Bồ Tát hành á, cái đại thừa Bồ Tát đạo á, nó cần phải có hiểu ra cái điểm đó. Cho nên tất cả từ tổ long thụ với tất cả trong đại thừa đều nói là, nghĩa là không có niết bàn ngoài sinh tử, không có sinh tử ngoài niết bàn. Phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não, nó không có thể tách ra được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà lúc đầu Đức Phật thấy cái chân lý này khó nói quá đó, cho nên Đức Phật phải nhiếp người ta theo cái lối thuần thiện. Người ta thật tin Đức Phật rồi Đức Phật mới khai ra cái chân lý của con người ta, con người của mình nó có cái mặt phàm, ở bên trong cái sự thực của nó là Phật tính, hai cái đó nó không có tách lìa của nhau được. Và khi mà tu thì mình muốn là cái phàm của mình nó mất đi, mình sẽ trở thành thánh. Thực ra mình chưa có thấy ra được cái chân lý của mình, mình chưa có biết là cái đạo nó muốn đưa ra cho mình thấy cái chân lý đó. Cho nên sau này khi mà Đức Phật nói đại thừa đến những cái kinh điển như Lai Tạng, Phật tính như Lai Tạng á, Đức Phật mới lấy ví dụ như là cái vàng mà nó bị gói ở trong một cái giấy phân dơ tùm lum la, một cái người ta đi chạy loạn, người ta có một cái viên ngọc quý lắm đó, người ta mới không muốn mất nữa. Bây giờ chạy loạn lạc như vậy là rất dễ nguy hiểm, người đó mới ngang đi ngang một cái đống phân dơ rác rưới, người đó mới lấy những cái rẻ rác ở trong đó ra đó, mà nó dính đầy phân dơ ấy, nó mới cuộn cái ngọc quý lại, mới nhét ở trong cái đống phân đó. Thì bảo đảm là không có ai ngờ mất hết đó. Cho nên ấy, cái viên ngọc quý nó được ví như Phật tính, còn cái phiền não của mình nó bọc bên ngoài. Bây giờ là mình phải lấy cái viên ngọc đó ra ở ngay nơi cái giấy gói ở bên ngoài dơ bẩn đó, mình lìa khỏi cái dơ bẩn đó là mình lìa luôn cả cái viên ngọc đó, mình mất luôn cả cái viên ngọc đó. Cho nên dẹp hết tham sân si đi là mất luôn Phật. Thành quả của cái những vị đó là A La Hán và duyên giác, không có là Phật nữa. Nên rồi mình phải thấy trước tiên là cái điểm của đại thừa nó như vậy. Đó là những cái khó khăn đó. Nhưng em mà mình thấy đấy. Nhưng mà khi mà mình trở lại đại thừa thì bắt đầu cái phiền não á, nó bắt đầu nó được nhìn theo một cái nghĩa khác hẳn. Nó không còn là một cái gì, cũng như một cái người á, họ đi ngang cái đống phân dơ thì họ thấy tất cả là ghê tởm, không muốn tránh xa. Nhưng mà một cái người biết rằng là mình giấu cái bảo vật ở trong đó thì người đó nhìn nó khác, thì nó sẽ lục lọi ở trong đó, sẽ tìm trong đó. Cho nên bắt đầu là Bồ Tát đó, bắt đầu là có một cái nhìn khác về phiền não. Và bắt đầu đó, một cái người mà bị phiền não, mình không có tự mình mà mình có được phiền não. Cái phiền não luôn luôn nó liên hệ đến người này, người kia, người nọ, nó mới ra cái phiền não. Cho nên một khi mà mình sợ cái phiền não đó là mình sợ luôn những cái con người đó, xung quanh đó. Cho nên đó, mình muốn bỏ hết tất cả những cái con người đó đi. Bây giờ đó, Bồ Tát đó, thì nhìn biết rằng là ở trong cái phiền não đó là nó có Phật tính. Mà phiền não nó sẽ xuất hiện khi có người này, người kia, người nọ. Cho nên tất cả những cái phiền não và tất cả những cái người khác đó, nó sẽ được nhìn theo một cái con mắt khác, một cái con mắt để tìm kiếm và khám phá ra, lấy ra được cái Phật tính ở trong đó. Nếu không có mọi người khác, nếu không có những cái kẻ ác, không có cái đoạn đầy, làm sao có cái tử bi cứu độ? làm sao lấy ra được cái từ bi cứu độ. Mà nếu mà mình chỉ có nhìn theo lý thuyết mà mình đứng tránh xa ra, thì làm sao mà cái từ bi nó trở thành sự thật của mình? Mà khi mà từ bi nó trở thành sự thật của mình ấy, thì mình chính là đại bi rồi. Mà mình chính là cái Phật tính của mình nó hiện ra rồi. Cho nên Bồ Tát bắt đầu nhìn thấy chúng sinh khác hẳn. Nó là đạo tràng của mình. Nó là nơi cái mỏ, mỏ vàng, mỏ bạc. Nó dơ lắm, đạo dơ lắm, nhưng là để lấy ra tất cả những cái gì đẹp đẽ nhất. Cho nên bắt đầu là cái Bồ Tát tâm đó, nó bắt đầu nó nhìn sự việc khác hẳn. Đạo, nó bắt đầu thấy đạo khác. Cho nên là mình biết là nghe lúc đầu là Bồ Tát không bỏ tham sân si, Bồ Tát vào phiền não, Bồ Tát gì mình thấy nó mệt lắm. Nhưng mà bây giờ mình hiểu là cái Phật tính nó sẽ được khai lộ ra ở trong cái sống với chúng sinh và làm tất cả những cái hạnh cứu độ chúng sinh, Phật tính nó mới thành tựu, nó mới hiển hiện. Phật tính không có nằm ở cái chỗ là bỏ chúng sinh đi mà có. Một cái người mà thấy cái mỏ vàng và gì nó ghê, nó dơ bẩn đó, mà lánh xa đi không bao giờ có vàng được. Cho nên cái Bồ Tát hành ấy, cái con đường Bồ Tát đạo và cái Bồ Tát hành đó, là tại sao nó phải quay trở lại chúng sinh, nó phải nhận thức rõ ra hết tất cả mọi cái trong đó ý nghĩa, rồi nó bắt đầu nó thực hành. Càng thực hành như vậy, tất cả những cái giá trị mà mình nghe nó xuất hiện, nó trở thành thật. Bồ Tát bố thí, Bồ Tát nhẫn nhục cho chúng sinh, Bồ Tát chỉ giới với chúng sinh, Bồ Tát nghĩa là tất cả chịu đựng gì cho chúng sinh hết. Tự nhiên là tất cả những cái đó nó chính là Phật tính của chính mình, nó xuất hiện này. Bồ Tát thấy là tất cả chúng sinh bị thu nhiếp về cái ánh sáng trí huệ của mình hết, và Bồ Tát còn thấy ra được tất cả chúng sinh là do tâm mình tạo ra hết nữa, chứ đừng nói nó rất nhiều cái, nó nhiều cái chất tính chất quý báu ấy, của chân lý của tâm thức của mình ấy, nó sáng ra hết, nó sáng tỏ ra hết. Mình thấy là mọi vấn đề nó nằm ở nơi tâm mình. Mình thấy có mình có một cái ngã, mình thấy có cái người, và mình không có thể nào mình vượt qua cái ngã của mình, dù là tâm mình có một cái ý rất muốn làm tốt cho mọi người. Mình thấy là mình không có thể làm tốt được, bởi vì con người của mình rất yếu đuối. Đó, mình càng làm tốt mình càng bị lạm dụng, và mình có thể bị vào một cái nguy hiểm. Mình càng trở thành một cái đối tượng để người khác bóc lột. Cho nên con người nó phải bảo vệ nó. Bây giờ nó phải làm sao đây? Cho nên mình biết là khi mà mình đả thông á, cái tâm nó khai ra được cái ý nghĩa của con đường đạo Bồ Tát á, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên là tâm thức của mình nó nhìn thấy nó khác hẳn. Bồ Tát cho nên có kinh phát thú về Bồ Đề Tâm, Ngài Di Lặc á, mới thấy các vị Bồ Tát nó thối thất và đọa đầy ác, cho nên mới đem các vị Bồ Tát đó đến với Đức Phật, rồi mới khuyến khích các Bồ Tát đó. Cho nên các Bồ Tát nó bắt đầu phát tâm, thì khi mà mình hiểu rõ ra đó, thì mình phát cái hướng là mình phải đi theo cái hướng của Bồ Tát đạo, bởi vì đó là chân lý của mình. Ngày nay mình lại có duyên nữa, không ai ép hết trong đạo Phật mà ép, nhưng mà mình có duyên, cho nên mình đi theo cái chân lý. Mà mình muốn đi theo cái chân lý đó thì mình cần những cái gì, chứ không phải là mình cứ làm theo cái lý. Cho nên là mình phải cần tất cả những cái công đức. Cái sự quy y Tam Bảo á, là một cái căn bản nhất để mình được Tam Bảo bảo vệ, bảo vệ cái chánh kiến của mình khi mình còn sơ tâm, còn rất là non. thì mình phải quy y Tam Bảo cho đến bao giờ thành đạo. Rồi mình muốn quy y nương tựa Tam Bảo á, không muốn mất Tam Bảo á, thì mình phải tạo công đức với Tam Bảo. Đó. Cái tạo công đức á, nó là một cái kết duyên chói chặt lại cái Tam Bảo. Cho nên vì vậy cái tạo công đức nó là phước, và đồng thời á, là mình phải học mở cái trí huệ của mình ra để càng dần mình càng thấy rõ cái Phật tính của mình, là chân lý của mình. Cái chân lý của mình á, là một cái chân, là một cái chân lý nó cứu độ tất cả chúng sinh, nó giác ngộ hết. Cho nên mình phải học cái trí huệ để mình từ từ mình thấy ra. Cho nên là cái căn bản, cái tư lương á, của cái con đường Bồ Tát đạo nó mới là phước mới huệ, nó mới trở thành như vậy. Nhưng mà trong cái đó thì mình nói theo nguyên tắc nó như vậy, nhưng mà trong đó thì nếu mà mình mở dần ra thì mình sẽ gặp được nhiều kinh nghiệm. Như là lúc đầu mình nghe đó, là đại thừa nhìn là nhìn theo chúng sinh có duyên, cái đại thừa không có còn nhìn theo cái thiện ác nữa. Nhưng bởi vì chúng sinh cho nên vẫn áp dụng cái thiện ác đó. Mình có thể nói như vậy, một thiện tri thức của đại thừa gặp một người ác thì sẽ khuyên người đó làm thiện, gặp cái người thiện thì khuyến khích cái người đó làm thiện thêm. Nhưng mà trong số đó, cái người nào mà có duyên với đại thừa thì người đó sẽ là cái người phải kéo lên, mà là cái người mà phải giúp đỡ, giúp đỡ đắc lực. Dù là cái người đó có nhiều cái tính ác, cho nên những cái những mấy cái nhỏ nhỏ nhặt này nó rất nhiều ở trong đại thừa, và nó có thể làm cho cái người học đạo thấy khó hiểu lắm, khó hiểu lắm. Mình chỉ biết là vậy, chỉ biết rằng là cái thiện ác mới là cái phương tiện, cái ý thức về thiện ác phải trái đúng sai nó mới là phương tiện. Nhưng mà luôn luôn phải sử dụng nó, bởi vì chúng sinh thích hợp với cái đó và luôn luôn ở trong cái khả năng đó. Nhưng mà cái chính yếu là hành động mà cần thiết phải hành động đối với một chúng sinh là khi chúng sinh nó đã có cái duyên. Cho nên mình thấy ngài Quy Cơ là công tử mà, là vương hầu, bố là vương hầu thì thế là cho nên hưởng chơi không à. Cho nên ngài Huyền Trang nói xuất gia nhất định không xuất gia. Ngài Huyền Trang phải tâu với vua, vua ép phải xuất gia. Ép phải xuất gia. Thì ngài Quy Cơ mới nói là nếu mà bệ hạ mà cho hạ thần đó, ăn hưởng như thường đó, thì xuất gia. Vua nghe xong chức ngưỡng, vua nói ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang bảo được, nguyên xuất gia thôi, nguyên xuất gia. Rồi, nghĩa là người ta cứ nói mà có nhiều người thì người ta bảo là truyền thuyết và em biết thật là phải có một xe rượu, một xe thịt, một xe mỹ nữ, tức là người ta bảo là ba xe đó, tam xe. Xuất gia thì xuất gia là phải có như vậy. Ngài Huyền Trang còn được, miễn xuất gia thôi. Thì biết là bởi vì có nhân duyên, cho nên khi ngài Quy Cơ xuất gia rồi đó, bắt đầu học pháp, là bắt đầu pháp vào, bắt đầu học pháp vào là mới trở thành là một bậc tổ luôn, là vậy, tổ của duy thức. Thì biết là những cái đó nó nói lên cái hành đạo của Bồ Tát ở trong cái đời sống này. Cho nên mình nếu mà từ từ mình nghe Bồ Tát hành thì mình học thì mình sẽ biết là nó có nhiều cái trong đó, có rất nhiều cái. Trong cái kinh mà ngày Di Lặc cũng vậy, các vị đó cũng phát nguyện, các vị đó phát nguyện trước Đức Phật, phát nguyện là từ giờ trở đi có tụi con mà bao giờ mà thấy các vị hành của các đạo mà họ ăn hưởng này nọ, hưởng thụ ngũ dục cái gì á, là không còn có cái tâm mà rêu rao coi thường gì nữa hết. Cho nên nó có rất nhiều cái nhỏ nhỏ nhát nhát ở trong kinh Đại Thừa đó. Để biết là khi một cái người ý thức ra cái con đường đạo Đại Thừa đó, và người ý thức ra cái nhân quả đó, thì biết là làm sao cho người đó có được cái nhân của chính đạo. Còn cái phiền não của người đó nó không còn là điều quan trọng nữa khi người đó có cái nhân. Cho nên đối với Ngài Văn Thù có đọa lạc cái nữa ông sao hết, đọa xong rồi là đắc đạo. Còn hơn là nó kéo dài không biết bao nhiêu lâu, cái đọa đó nó thu ngắn hết, đúng là thu ngắn rồi muôn triệu kiếp, đọa xong là đắc đạo. Nên từ từ mình sẽ nghe, nhất là khi mà mọi người học pháp và học đến Ngài Văn Thù thì sẽ nghe nhiều cái, nhưng mà bộ thì cũng nghĩ làm sao cho nó đừng có quá nhiều người ta, mình sẽ thấy hoang mang ghê lắm. Nên nói là mình biết đó là cái vấn đề là trí huệ trong cái Đại Thừa và cái con đường thành Phật và cái tu độ chúng sinh. Cái mình biết là tất cả những cái chuyện đạo tham sân si, tất cả những cái thực hành tu tập thì của đạo thực ra nó chưa phải là chân lý của chính mình. Nếu nó là chân lý của chính mình thì mà mình lại còn ra sức mình tạo ra nữa thì nó không có phải. Một cái sự thực của mình luôn luôn nó sẵn có, nó không có phải là một cái mình tạo ra. Mình tạo ra là một cái giả. Cho nên mình tu tập đến đâu đi nữa, đối với cái Phật tính như Lai Tạng là mình vẫn ở ngoài cái mặt giả. Cho nên khi mà mình tỉnh ngộ thì mình thấy là cái chân lý đó, cho nên là nó trở thành thiền tông. Thiền tông là trực chỉ ra cái chân lý đó. Bây giờ tất cả cái con đường Đại Thừa nói ở trong kinh điển đó, và cái con đường đó là nhiếp tiếp chúng sinh vào trong cái con đường giác ngộ, chứ không phải là giải thoát cái thanh văn duyên giác nữa. Cho nên cái con đường giác ngộ như vậy nó cần cái nhân duyên của nó, là nó cần cái công đức với tam bảo, nó cần cái công đức đối với lại cái kinh điển. Trong cái tam bảo nó có cái pháp bảo đó, Phật là các danh hiệu mười phương Phật. Cho nên cái người nào mà tin về mười phương Phật, tin tưởng là mỗi lần đảnh lễ nó là thập phương tam thế nhất thiết chư Phật đó, là người đó bắt đầu gieo nhân duyên với lại Đại Thừa. Rồi người đó tụng đọc những kinh điển của Đại Thừa như Pháp Hoa, Di Đà, Phổ Môn này nọ, nó là bắt đầu kết duyên với Phật Pháp Đại Thừa. Nó cái như vậy á, là cái kết duyên nó như thế. Nếu lâu đời có nhiều công đức á, thì nó càng chặt chẽ. Nên dù mình không hiểu Đại Thừa, dù cái tâm thức của mình á, nó vẫn hướng theo cái hướng thanh tịnh đúng sai phải trái của thanh văn nhân giác, nhưng mà cái kết duyên của mình nó vẫn kéo mình đi theo cái hướng của Đại Thừa, rồi nó mới được các Bồ Tát ứng hiện ra khai mở dần cho mình. Cho nên như vậy mà khi mà khai ra đến mức nào ấy, thì tâm thức của mình nó mà thấu rõ ấy, thì lúc bây giờ tự nhiên là cái hành của Bồ Tát và thiện căn nó bắt đầu nó phát triển. Những cái thiện căn nó phát triển có nghĩa là nó tương ứng với cái Phật tính của mình, tương ứng với Phật tính của mình. Giờ mình chỉ tóm kết lại là khi mà mình nhìn thấy một người khác thì thực ra nó, bây giờ mình cứ nói theo lối bình thường, người đó là có thật ở ngoài mình, nhưng mà tất cả những cái mình thấy về người đó bây giờ mình cũng gọi là không có nói một cách quả quyết ấy. Thì nó 10 phần mà mình thấy về người đó thì trong nó ít ra là có 5 phần là của mình. 5 phần mình thấy một người, nhưng mà cái người kia nó là cái của mình, Còn cái đối với chính cái người đó đâu phải là người kia, người đó cũng là một tôi, một cái tôi mình đây. Cũng như là mình đâu bao giờ nói mình là một người lạ đâu, nhưng mà mình gặp một cái người khác, cái người đó kêu mình là một người lạ, thành ra cái người lạ đó là tâm của người đó. Chứ đâu phải là mình. Thế ra người đó kêu mình là người lạ là đối với mình là sai, và tôi đâu có lạ đâu, tôi là tôi mà. Cho nên bao giờ cái tâm thức của con người mình ấy, là nó cũng chiếm một cái phần, bây giờ mình khiêm nhường nhất là một nửa trong tất cả mọi cái thấy nó biết xung quanh, là một nửa phần những cái thấy biết đó là do cái chủ quan của nó hết, là do cái nhận thức, cái tính tình của nó hết, chứ nó không có đúng thật là cái cảnh nó như vậy. Mình thấy một cái người xấu mình ghét, cái người đó nó không có thấy nó xấu, nó không thấy nó dễ ghét. Thành ra là bao nhiêu cái phần dễ ghét đó nó là của mình. Cho nên chính vì vậy khi mà một cái tâm mà giác ngộ rồi đó, cái tâm nó thấy rõ ra được đó, tất cả thế giới mình thấy 100% nó là tâm của mình. Cho nên người đó ghét ai đây, người đó muốn gây ai đây, khi người đó muốn gây một người, người đó thấy ngay là cái này là mình, tâm sân của mình nó thấy là như vậy, rồi mình lại đi gây với cái tâm sân của mình. Chứ nó đâu phải là mình gây với một cái sự thật là đáng sân đâu. Cho nên là Bồ Tát nhẫn hết mà cái chân lý nó hiện ra, chứ không phải là si mê nhu nhược nó hiện ra. Bồ Tát nhẫn hết chúng sinh và tự nhiên cái chân lý của Bồ Tát nó xuất hiện, tâm của Bồ Tát nó sáng hẳn ra, tất cả chúng sinh trở thành bổn nguyện hết. Bồ Tát giác ngộ. Đấy, cái bài viết pháp của Đại Thừa như thế, nó mới nghe quan như vậy. Đấy. Nên giờ mình đầu năm gặp gỡ thì cũng có cái duyên đấy, thì phải ghé về.